Đức bà là sao mai, Đức bà là sự cứu rỗi của kẻ yếu đau. Đức bà là nơi trú ẩn của các tội nhân. Đức bà là đấng an ủi những người buồn sầu. Đức bà phù hộ các Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, Stella Maris, Đức mẹ là sao mai hay Đức bà như sao mai sáng vậy? Khi khẩn cầu mẹ Maria với tước hiệu sao mai, chúng ta nghĩ ngay đến nhiều bài thánh ca quen thuộc như Ave Maristella, lạy mẹ là ngôi sao sáng, hay lạy Đức vô nhiễm nguyên tội, trinh nữ đẹp xinh, mẹ là sao mai cuộc đời chúng con, hoặc mẹ trỗi dậy xinh đẹp hơn hừng đông, với các tia sáng của mình mẹ làm cho trái đất tươi vui và giữa các tinh tú bầu trời ôm ấp không có ngôi sao nào đẹp hơn mẹ. Đức Maria là sao mai rạng ngời, là ngôi sao rực rỡ của ban mai như viết trong sách Khải Huyền chương 22. Bởi vì mẹ loan báo mặt trời công chính là Chúa Giêsu. Còn hơn thế nữa, mẹ là rạng đông ngày của Chúa, bởi vì mẹ đã cho Chúa Kitô Giêsu chào đời. Các ngôn sứ đã loan báo mẹ bằng cách để mẹ dưới bóng của lời hứa cứu độ, một vì sao sẽ mọc lên từ nhà Gia-cóp. Chương 24 sách Dân Số kể lại chuyện Ba-lắc, vua Mô-áp, trả tiền cho thầy phù thủy Ba-la-am nguyền rủa dân Israel. Nhưng trên đường đi, Gia-vê Thiên Chúa cho thiên sứ của ngài cầm gươm chặn đường Ba-la-am, khiến cho con lừa trông thấy nên lội xuống ruộng. Sau đó, nó đi ép vào tường, khiến ông Ba-la-am đau chân, rồi lại nằm bẹp xuống đường không chịu tiến lên nữa, làm cho ông Ba-la-am giận đánh nó 3 lần. Sau cùng con lừa bắt đầu nói và trách ông đánh nó đau. Khi đó Gia-vê mới cho ông Ba-la-am trông thấy thiên sứ cầm gươm chặn đường và cho ông biết nếu con lừa đã không tránh đường 3 lần thì ông đã bị giết chết. Thiên Chúa đã đặt lời ngài vào miệng ông và thay vì chúc dữ thì ông chúc lành cho dân Do Thái và nói tiên tri về đấng cứu tinh xuất thân từ nhà Gia-cóp như sau. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel và thống trị các dân khác. Các giáo phụ đã không ngừng chúc tụng mẹ và công đồng chung Vatican II cũng công bố rằng ngày nay mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau, cũng thế dưới đất này cho tới ngày Chúa đến. Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Salus Infirmorum, Đức bà là sự cứu rỗi của kẻ đau yếu hay Đức bà cứu kẻ liệt kẻ khốn? Lời khẩn cầu Đức mẹ là sức khỏe của người đau yếu biểu lộ mạnh mẽ niềm tin nơi quyền năng của Đức Trinh Nữ Thánh có thể chữa lành tất cả mọi yếu đau của chúng ta. Thật vậy, Đức Maria là đấng đồng công cứu chuộc loài người và ơn cứu độ trải dài trên tất cả sự giòn mỏng của thân phận làm người, hậu quả của tội lỗi. Ngoài ra trong cuộc sống trên trần gian này, Chúa Giêsu đã chữa lành mọi tật bệnh cho con người, bệnh phần xác và nhất là bệnh phần hồn. Thế rồi khi sai các môn đệ ra đi rao truyền tin mừng, Ngài cũng đã ban cho các ông quyền chữa lành bệnh tật. Thánh sử Matthew viết trong chương 10 như sau: Rồi Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây cũng là điều được nhắc tới trong chương 16 phúc âm Thánh Marco. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những kẻ có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được khỏe mạnh. Và dọc dài các thế kỷ đã có biết bao nhiêu thừa sai và các thánh đã làm các phép lạ chữa lành bệnh tật trong linh hồn và trên thân xác. Vì thế tại sao Đức Maria, đấng vô cùng thánh thiện, là mẹ Thiên Chúa và là mẹ nhân loại, nữ vương các tông đồ và các thánh, lại không có quyền chữa lành tật bệnh cho con người? Chính vì thế trong bí tích sức dầu cho các tín hữu đau yếu, giáo hội lại càng có lý khẩn cầu Đức Maria với tước hiệu Salus Infirmorum, ơn cứu rỗi của những người đau yếu, hay Đức bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Trên các bức khắc của anh em nhà Clauber có các văn bản kinh thánh gán cho Đức Maria giúp chúng ta suy tư về quyền năng này của mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 103 viết: Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. kể lại các vụ Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, Thánh sử Luca ghi lại trong chương 6, từ người có một năng lực phát xuất ra chữa lành mọi tật bệnh. Nếu Chúa Giêsu con mẹ thương xót các bệnh nhân, thì cũng thế, mẹ Maria cảm thương các người ốm yếu bệnh tật. Suy nghĩ về sự yếu đuối của con người, Thánh Phaolô cũng cảm thấy mình yếu đuối và viết, có ai cảm thấy yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Và chính vì loài người chúng ta tội lỗi yếu đuối nên lại càng phải chạy đến với mẹ Maria và khẩn nài mẹ chữa lành các tật bệnh của chúng ta. Tật bệnh phần xác và nhất là tật bệnh phần hồn là các tội lỗi chúng ta sa phạm. Refugium peccatorum, Đức Bà là nơi trú ẩn của các tội nhân hay Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Thật vậy, mẹ Maria là đấng đồng công cứu chuộc loài người và ơn thánh cứu độ. Đi sát với lời khẩn cầu Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn là lời cầu Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Đây là tước hiệu thật và nhân bản nhất mà chúng ta có thể khẩn nài mẹ Maria. Các quy chiếu kinh thánh minh giải tước hiệu này rất ý nghĩa. Chẳng hạn lời Thánh Vịnh 86, ta sẽ kể Babylonia và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta. Vua David thấy việc khôn ngoan bà Avijagin làm để gỡ tội cho chồng bà là ông Nabal nên nói với bà, chúc tụng Giave là thiên chúa của Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi, bà được chúc phúc vì hôm nay bà đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Đức Maria cũng là đấng khôn khéo, can ngăn cơn giận của thiên chúa đối với loài người tội lỗi. Adonia đi bám chặt lấy góc bàn thờ để mong vua Solomon vì kính tôn bàn thờ Chúa mà không ra lệnh giết mình vì tội muốn tiếm quyền. Đức Maria là nơi để chúng ta cậy dựa và bám víu. Tả cảnh tín hữu được dẫn về bờ bến bình an, tác giả Thánh Vịnh 106 viết, họ vui sướng vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Mẹ Maria cũng dẫn đưa chúng ta tới bến bằng an. Mẹ Maria cũng là nơi trú ẩn của tín hữu. Mỗi một kiểu diễn tả nói trên tự nó là một lời bình luận đáng cho chúng ta suy gẫm trong lòng. Với xác tín, chúng ta cần sự trợ giúp của mẹ là mẹ của tất cả mọi người và mẹ chữa lành mọi tật bệnh cho chúng ta. Mẹ an ủi chúng ta khỏi mọi ưu phiền và là nơi trú ẩn của người tội lỗi. Consolatrix afflictorum, Đức Bà là đấng an ủi của những người buồn sầu, hay Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. Là đấng đồng công cứu chuộc loài người nên chính trong sự cùng cảm thương của mẹ là đấng kết hiệp một cách rất mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta có lý do thần học của sự ủi an mà mẹ sầu bi có được từ Chúa Giêsu con mẹ và ban cho chúng ta. Ngoài ra, mẹ như đã sinh ra chúng ta trong khổ đau dưới chân thập giá. Trong tông thư Salvifici Doloris về giá trị cứu rỗi của khổ đau, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng mầu nhiệm cứu chuộc thế giới được đâm rễ một cách lạ lùng trong khổ đau và đến lượt nó, sự khổ đau ấy tìm ra trong mầu nhiệm này điểm quy chiếu tột đỉnh và chắc chắn nhất. Và Ngài mời gọi chúng ta cùng mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô đứng dưới chân thập giá, dừng lại bên cạnh tất cả mọi thập giá của con người ngày nay. Vì thế tràn đầy tin tưởng nơi Đức Maria, mẹ của các xót thương, chúng ta chạy tới mẹ với các lời quy chiếu thánh kinh. Mẹ là sự ủi an của cuộc sống chúng con. Cả trong thử thách đớn đau, tôi sẽ tìm được sự ủi an ở đây. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Bởi những thập giá do chính con người gây ra cho nhau vì cuộc sống không thánh thiện liêm chính của mình. Sau cùng chúng ta khẩn nài mẹ vì tin tưởng rằng mẹ sẽ làm cho quyền năng bầu cử của mẹ bên tòa Chúa được hữu hiệu. Như Hoàng hậu Esther, mẹ sẽ can thiệp và nài xin Chúa cho chúng ta được sống.